Tọa đàm 22. Nam mô A Di Đà Phật. Người ta hay nói là hộ niệm lúc lâm chung, chứ thực ra thì hộ niệm có thỉ có chung. Mà tại vì người ta vô ý quên cái thỉ, tức là khởi đầu, mà cứ nhớ cái chung, tức là lâm chung. Thực ra thì phương pháp hộ niệm là một pháp tu, nó có từ A tới Z. Nó là một quá trình toàn bộ. Từ A, ví dụ cụ thể như chúng ta đi chùa bắt đầu niệm Phật từ A, rồi từ B là khởi tâm ăn chay, làm việc thiện lành. Rồi từ C là chúng ta bỏ cống cao ngã mạng, bỏ thị phi, ganh tị. Nói chung, đây là một pháp tu hướng dẫn chúng ta khởi từ thỉ cho đến lúc lâm chung cuối cùng. Tới Z, tức là cái bước cuối cùng để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhiều người không hiểu, nên cứ nói khi lâm chung thì cứ ban hộ niệm tới, cho đó là phần sự hộ niệm. Cho nên người ta cứ để cho đến mê man bất tỉnh trong bệnh viện. Cái lúc mà sắp hấp hối, sắp lìa khỏi cái báo thân này mới kêu ban hộ niệm, thật là lầm lẫn quá lớn. Ngay tại niệm Phật đường của chúng ta có trương một tờ thông cáo thật lớn màu vàng dán trên bảng trắng. Nếu người nào mới tới thì chúng ta nên hướng dẫn họ đọc cái thông báo đó. Thông báo đó nói rằng hộ niệm là một phương pháp giúp cho mọi người có đầy đủ tín nguyện hành, thực hiện đầy đủ những thứ đó để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là cứ đợi cho đến lúc bệnh sắp chết, sắp lâm chung hay đang hấp hối mới kêu ban hộ niệm tới. Nếu mà đợi tới lúc đó thì xin thưa thực đã quá muộn màng. Ở đây chúng ta thường xuyên nói về hộ niệm thì chúng ta cũng phải hiểu một cách liễu nghĩa rõ ràng. Hòa thượng Tịnh Không nói ba điều: một là tỉnh táo, hai là gặp thiền tri thức khai thị, ba là người đó phải mau mau thực hiện liền những lời của người thiền tri thức đó hướng dẫn. Như bây giờ chúng ta đang ở đây chưa bệnh, chưa mê man bất tỉnh, tức là chúng ta đang tỉnh táo. Điều kiện thứ nhất chúng ta có: chúng ta đang nghe hòa thượng thuyết pháp khai thị, hướng dẫn niệm Phật giảng sanh, là ta gặp thiền tri thức khai thị. Cái điều thứ ba là ta có chịu mau mau y giáo phụng hành, ứng dụng lời dạy của Ngài để thực hiện liền hay không. Nếu chúng ta làm được ba điều đó, tức là chúng ta đang thực hiện phương pháp hộ niệm giảng sanh, sau cùng ta được giảng sanh. Ta bây giờ đang tỉnh táo, hàng ngày chúng ta đang nói chuyện hộ niệm với nhau, dẫn dắt rất là kỹ, từng chút, tức là chúng ta đã có điều kiện, có người hướng dẫn giảng sanh, thì gọi là gặp thiền tri thức khai thị. Ta có chịu áp dụng lời khuyên này để thực hiện liền, thì với ba điều kiện này đúng, sau cùng chúng ta giảng sanh. Nếu ta đang tỉnh táo như thế này, đã gặp được người hướng dẫn pháp giảng sanh, nhưng ta không chịu làm, ta cứ chờ cho đến lúc lâm chung, rồi mới kêu ban hộ niệm tới, tức là hoàn toàn ta đã sai, tức là tỉnh táo. Nhưng thực ra thì ta bị lầm lẫn ở chỗ nào đó, không tỉnh táo đúng mức. Ta nghe thiền tri thức nói chuyện về hộ niệm mà ta không áp dụng, tại vì ta nghe lướt qua rồi bỏ qua. Ta cho chuyện này là quá tầm thường, nên ta tiếp tục nằm ở đó để chờ chết. Sắp chết rồi mới kêu ban hộ niệm tới, thì tất cả ba điểm tỉnh táo, gặp thiền tri thức và áp dụng, ta đã bị thiếu sót quá nhiều. Đây chính vì từ cái niềm tin không vững. Tất cả những cái đó đều là duyên hết. Ví dụ như tôi từng đi các nơi, tôi gặp những người đã nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Không phải họ ngồi để mà nghe đâu, mà người ta xếp hàng với nhau rồi quỳ xuống chắp tay lại để nghe suốt đoạn khai thị. Mà nhiều ngày người ta cũng làm như vậy nghe, không phải là một ngày đâu à. Người ta có những cái bộ đoàn thế này, tất cả họ quỳ dọc dọc như vậy, quỳ xuống chắp tay để mà nghe lời pháp của Hòa Thượng. Chính vì họ có cái tâm chân thành như vậy nên nơi đó đã giảng sanh rất nhiều. Ta ở đây thì trực tiếp nghe, lại gặp qua Hòa Thượng, ta nghe chính Ngài khai thị. Nhưng mà nhiều khi cái tâm chúng ta không có để ý, ta chỉ nghe cho vui. Có nhiều người mỗi khi nghe Hòa Thượng về thì tìm đến gặp Hòa Thượng cho vui. Thật ra đâu cần cái vui này. Ở Việt Nam, người ta có gặp trực tiếp Ngài đâu, người ta chỉ nhìn thấy trên màn ảnh thôi. Người ta để tivi đó rồi xếp hàng dài quỳ xuống như vậy. Một phần thành tâm, một phần lợi ích. Hai phần thành tâm, hai phần lợi ích. Mười phần thành tâm, mười phần lợi ích. Tại đây chúng ta không có đủ thành tâm, nên nhiều khi đến gặp Ngài mà ta còn lười biếng. Mà thực ra gặp Ngài để làm chi? Gặp Ngài chính là gì? Chính là nghe những lời giảng pháp của Ngài rồi thực hiện theo cho đúng. Pháp Hộ Niệm là một pháp tu có từ A tới Z. Trong đợt nói chuyện trước, ta đã nói đến đề tài này. Tại sao ở nơi đó người ta thành tựu, thành tâm? Còn trong khi chúng ta ở đây trực tiếp nói chuyện với nhau, ngày ngày nói chuyện thẳng luôn, hầu củng cố phương pháp Hộ Niệm được vững vàng, nghĩa là đường giảng sanh chúng ta không bị sơ suất. Nhưng mà coi chừng, hãy chúng ta để ý thì chúng ta sẽ giảng sanh, còn nếu không để ý thì chúng ta mất phần giảng sanh. Trong khi đó, người ở xa mà lại được giảng sanh, lạ gì đó chứ gì. Cũng như Hòa Thượng ở tại đây, nhiều người ngày nào cũng gặp Hòa Thượng, mỗi lần Hòa Thượng đến là tổ chức đi đón. Nhưng mà coi chừng, chưa chắc những người này sẽ được giảng sanh. Còn những người ở xa, người ta chỉ thấy trên màn ảnh thôi. Dù chỉ thấy trên màn ảnh, nhưng người ta quỳ xuống lại, nghe pháp trên màn ảnh, mà người ta chắp tay lại, quỳ xuống suốt một tiếng đồng hồ để lắng nghe lời pháp của Ngài. Chính cái lòng chân thành này, chính cái lòng thành kính này khiến cho từng lời của Ngài lọt vào tâm của họ và họ đi rất vững. Họ đi liền, họ không chần chờ, họ được giảng sanh. Rồi ở mỗi nơi như vậy, họ sao chép giảng pháp ra, phổ biến tiếp. Họ ráng cố gắng theo dõi để ứng dụng. Thế mà thực sự ở chỗ đó lại có người giảng sanh. Ở Việt Nam, có một ban hộ niệm đến nay hộ niệm được 101 người. Có ban hộ niệm khác hộ niệm 130 mấy người. Hiện tại ban hộ niệm ở Việt Nam bây giờ tổng kết lại không đếm được, có thể trên mấy trăm ban hộ niệm. Tại sao người ta được giảng sanh? Là tại vì người ta thấy cuộc đời này khổ quá. Là tại vì khi gặp được pháp hộ niệm này làm cho người ta ngỡ ngàng. Trong suốt cuộc đời của họ, người ta không ngờ có chuyện này đâu à. Trong bao nhiêu năm tu hành, người ta không ngờ có chuyện được giảng sanh đâu. Nhưng bây giờ gặp được rồi, người ta mừng quá. Quá vui mừng, thành ra người ta mới nghiên cứu từng chút như vậy, rồi ứng dụng liền. Chính vì cái lòng thành tâm, chính vì cái lòng kính cẩn, chính vì cái lòng tin tưởng mà họ giảng sanh. Cho nên muốn được giảng sanh, không có gì khác hơn là chúng ta phải bắt đầu đi từ A, rồi tới B, tới C, rồi tới D, để sau cùng chúng ta tới Z. Z là lúc lâm chung, tức là cố gắng tu hành, cố gắng buông xả, cố gắng lập nguyện. Nhiều khi mình còn phải đi làm, thì khi về nhà dành 30 phút, 30 phút có thể niệm được 2.000 tiếng Phật hiệu, 3.000 tiếng Phật hiệu rồi. Chiều lại mình niệm thêm 30 phút nữa, 30 phút có thể niệm 3.000 nữa, 6.000 câu A-di-đà Phật. Phải làm như vậy để chi? Để cho đến lúc rách, tức là khi chúng ta lâm chung, chúng ta sẽ có một cái số vốn niệm Phật. Những người không đi làm thì khi đến niệm Phật đường niệm Phật, rồi về thay vì chúng ta đánh cờ tướng để làm chi, thay vì bàn luận lý lẽ làm chi, hãy cố gắng cầm sâu chuỗi mà niệm Phật. Ta niệm 30 phút rồi ta đếm thử coi. À, ta niệm được mấy chục chuỗi. Rõ ràng 30 phút ta có thể niệm 2.000, 3.000 câu A-di-đà Phật. Có người niệm nhanh, trong 30 phút có thể niệm tới 5.000 câu A-di-đà Phật. Người ta niệm nhanh như vậy. Niệm Phật để cho cái tâm mình hòa nhập với câu A-di-đà Phật, để cái miệng mình mở ra là A-di-đà Phật. Khi miệng mình mở là niệm A-di-đà Phật, rồi thì nhất định những chuyện thị phi, nhất định những chuyện nói người này tốt, người kia xấu sẽ xa lần, xa lần, xa lần. Câu A-di-đà Phật thâm nhập vào trong tâm mình, nó đuổi những cái đó ra. Nghiệp chướng của mình cũng theo cái dòng đó mà trôi ra ngoài. Thay vì mình bệnh, mê man bất tỉnh, thì mình không còn bệnh nữa. Thay vì mình bị chướng ngại, thì mình không còn chướng ngại nữa. Nghiên cứu 10 điều lợi của sự niệm Phật, quý vị sẽ thấy chư thiên mà còn phải đảnh lễ người niệm Phật nữa. Cho nên khi vô trong niệm Phật đường này, xin thưa quý vị chú ý, khi chúng ta đã là người niệm Phật rồi thì đừng nên sơ ý, đừng nên nói chuyện trong niệm Phật đường. Đừng thấy rằng trong niệm Phật đường chỉ còn có một mình thôi, thì muốn làm gì thì làm. Không phải như vậy đâu. Đừng bao giờ bước ngang qua khoảng giữa này mà chúng ta phải đi vòng. Nên nhớ, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hạnh, chính là chỗ này. Những chỗ tu hành tinh tấn thường có chư vị thánh nhân Thiên Long Hộ Pháp tới lui. Các ngài kinh hành, các ngài niệm Phật với mình. Nếu mà mình làm đúng như vậy thì chư vị đó sẽ hỗ trợ cho mình, phước đức của mình tăng lên, nghiệp chướng của mình giảm đi, và chúng ta sau cùng được an nhiên tự tại, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.